mời quý vị thính giả chúng ta cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Thế giới bí mật của trẻ em. Ngay bây giờ sẽ là chương 3 của quyển sách này với tựa đề Đứa trẻ mới sinh. Theo đa số tác giả, danh từ trẻ mới sinh rõ những em bé sinh đủ tháng, từ lúc lọt lòng mẹ cho tới khi đầy tháng. Trước hết ta hãy xét các trẻ đó về phương diện sinh lý. Phương diện đó lấn áp tất cả các phương diện khác, vì khi mới sinh ra, trẻ biểu lộ rất ít tâm linh cá tính của chúng. Tim của trẻ mới sinh đập mau hay chậm tùy theo hoàn cảnh. Nó đập trung bình 123 lần mỗi phút khi trẻ khóc và 94 lần trong khi trẻ ngủ. Sở dĩ cách biệt nhau lớn như vậy vì nhịp đập của tim hồi đó rất dễ bị ảnh hưởng. Người ta nhận thấy ngay cả khi cái thai còn nằm trong tử cung. Chỉ hơi kích thích một chút mà nhịp đập của tim cũng thay đổi. Chẳng hạn đứa mẹ hút thuốc thì không đầy 15 phút sau, tim của cái thai đập tăng thêm 5 lần mỗi phút. Chú thích, ví dụ trước mỗi phút đập 100 lần, bây giờ là 105. Hết chú thích. Nhịp thở cũng vậy, rất thay đổi. Mới sinh, trẻ mỗi phút thở khoảng 35 lần, nhưng khi ngủ số đó có thể hạ xuống còn 32 lần, mà khi khóc nó có thể tăng lên 133. Mà nhiều phản ứng của trẻ cơ hồ liên quan với nhịp thở, như tiếng oa oa của trẻ khi chào đời. Nis cho đó là tiếng kêu tuyệt vọng của loài người khi bắt buộc phải sống với cái kiếp người. Jules Supervier cho rằng tiếng oa oa đó từ một thế giới khác vọng lại và người mẹ đưa tay nhận đứa nhỏ, ngạc nhiên thấy cái da thịt tách khỏi mình đó bây giờ đã là có một tiếng nói. Ngạc nhiên như một cây đào nghe thấy trái đào la lớn. Thật là nên thơ, nhưng giảng theo khoa học thì tiếng oa oa đó chỉ là một phản ứng của trẻ để hít dưỡng khí vô. Nó thỏa mãn nhu cầu căn bản và đầu tiên của con người là thèm không khí. Chúng ta đừng quên rằng có 60% những trẻ sơ sinh mà chết trong mấy giờ đầu nguyên do tai ngộp thở, thiếu không khí. Trẻ mới sinh lại có về một khả năng thiên phú mà người lớn hoàn toàn không có. Nó có thể gần như đồng thời vừa bú, vừa nuốt, vừa thở. Còn người lớn chúng ta cứ thử nghiệm mà xem, không thể nào vừa nuốt, vừa thở mà không ngạt. Về sự ăn uống, người ta nhận thấy rằng trong đa số trường hợp, khi trẻ mới sinh, bộ tiêu hóa không chứa một thức ăn nào cả. Đôi khi có một chút nước trong cái thai bào mà nó lỡ nuốt khi nằm trong tử cung. Ở trong tử cung nó được nuôi dưỡng bằng cuống rốn. Khi lọt lòng mẹ ra, các dinh dưỡng thay đổi, bộ tiêu hóa của nó phải tự hoạt động, thành thử nó súc cân, làm cho nhiều bà mẹ lo ngại. Nhưng tới ngày thứ 7 hay thứ 10, nó lên cân lại được như cũ. Sở dĩ súc cân trong tuần lễ đầu đó có lẽ do sự tiêu hóa chưa được hoàn hảo. Trong 15 ngày đầu, trẻ cứ khoảng 3 giờ lại thấy đói, từ 2 tới 8 tuần cứ khoảng 4 giờ mới thấy đói. Nhưng cả về phương diện đó, mỗi trẻ một khác, khó mà định được những tiêu chuẩn đích xác. Chúng ta chỉ nên biết rằng, hệ trẻ đói thì phải cho nó bú, chúng ta sẽ có dịp trở lại vấn đề đó. Người ta đã luồn những bong bóng nhỏ vào bao tử của trẻ sơ sinh, nhận thấy rằng khi chúng đói, bao tử của chúng bóp thắt lại mạnh hơn bao tử người lớn. Nói cách khác, khi chúng đói thì đói hơn chúng ta nhiều. Còn về cơ năng bài tiết, người ta thường thấy trẻ mới lọt lòng mẹ ra là tiểu tiện. Khi cho nó bú rồi thì trong 24 giờ nó có thể tiểu tiện tới 18 lần và đại tiện khoảng 4 lần. Xét về các hạch, chúng ta biết rằng khi mới sinh, hầu hết các hạch của trẻ đã bắt đầu hoạt động, vài hạch cơ hồ hoạt động một cách rất vô ích. Chẳng hạn đôi khi vú của em trai cũng như là em gái lớn lên và tiết ra sữa, nhưng chỉ ít lâu rồi thôi, rồi cũng vô hại. Đó, những hiện tượng sinh lý của trẻ khi mới sinh đại khái như vậy. Bây giờ chúng ta xét vũ trụ thuộc về giác quan của chúng ra sao. Trẻ mới sinh có nhìn thấy gì không? Nó biết phản ứng khi ánh sáng đủ mạnh. Ông Per, một nhà tiên khu về môn tâm lý nhi đồng, ông nhận thấy rằng đứa con trai của ông ngay từ ngày thứ 6 đã biết quay đầu lại khi bồng nó đi xa cửa sổ, nơi mà ánh sáng ùa vào phòng. Hình như vào hồi đó, ánh sáng đã kích thích thị giác của trẻ, nhưng không có gì chứng tỏ nó đã biết phân biệt màu sắc. Thấy một điểm sáng, nó tỏ vẻ chăm chú ngó, đôi khi có những cử động nho nhỏ để nhìn theo vật sáng đó nữa. Nó có nghe thấy gì không? Trẻ mới sinh nhận được những tiếng động hơi mạnh, nhưng chưa phân biệt được các âm thanh cao thấp. Nhưng chỉ ít lâu sau, nó biết thích nhịp điệu và đưa đôi cho nó, thì nó dễ thở và dễ ngủ. Nó có ngửi thấy các mùi không? Amoniac và axit acetic làm cho nó phản ứng dữ dội, nhưng khó biết được nó phản ứng vì ngửi thấy những mùi đó hay vì những hơi đó kích thích niêm mạc trong lỗ mũi của nó. Theo vài nhà nghiên cứu, Có những mùi làm cho nó quay mặt đi để tránh, lại có những mùi khiến nó cử động môi như là để mút, mà chắc là nó thích. Nó biết nếm không? Chắc chắn là nó biết nếm, nhưng không biết nó phân biệt được hay không bốn vị chính: ngọt, chát, mặn, chua. Khi nó bú, nếu nó thấy vị mặn mặn thì thôi không mút nữa, trái lại thấy vị ngọt thì tiếp tục nút. Nó cảm thấy lạnh và nóng không? Nhiệt độ ở trên hoặc dưới một mức nào đó thì nó phản ứng lại, nhưng mức đó thay đổi tùy mỗi phần trên cơ thể nó. Chạm phải nó, đè lên nó có biết phản ứng lại không? Dĩ nhiên là có, mà hình như cảm tính đó chính là cảm tính xuất hiện đầu tiên ở trẻ nữa. Chính nhờ cảm tính nó mà môi nó đụng vào vú mẹ hay núm vú bình sữa là mút liền. Cũng nhờ cảm giác đó mà nó nín khóc một lát khi bồng nó lên. Nó có nhiều cách phản ứng bằng các cử động và các tiếng la khóc. Nó có phản ứng khi thấy đau không? Có, người ta đã nhận thấy nhiều lần như vậy. Mặc dù chưa biết chắc được khi mới sinh, cảm tính của nó có mẫn nhuệ bằng mấy tháng sau không? Và hình như những trẻ đần độn hồi mới sinh ít cảm thấy đau hơn những đứa trẻ trí tuệ bình thường. Đổi tư thế của nó có phản ứng không? Các bà mẹ đều biết rõ rằng, ngay từ mấy ngày đầu, có đứa thích nằm ngửa, có đứa thích nằm sấp, và khi nằm nghiêng thì có đứa thích nằm nghiêng bên này, có đứa thích nằm nghiêng bên kia, mà người ta dễ nhận ra nó thích nằm nghiêng bên nào vì đầu nó tự nhiên quay về bên phải hay bên trái. Quay về bên nào thì nó thích nằm nghiêng về bên đó. Lại thêm nó biết được phản ứng lại rất sớm khi nó mất thăng bằng. Chẳng hạn, khi bồng hỏng nó lên khỏi mặt giường độ một tấc rồi thả nó rớt xuống, thì nó đưa hai cánh tay lên khỏi đầu, mở rồi nắm chặt bàn tay nhỏ xíu lại, hai chân quơ quơ, nó đỏ mặt tía tai, la. Vài tháng sau, chỉ cảm thấy tư thế không được vững, nó cũng khóc rồi hoặc là không chịu uống. Nó có phản ứng khi cơ thể bị kích thích không? Có, và chính những khi nó đói, muốn đại tiện hoặc là đau bụng vân vân, nó phản ứng lại nên ta mới hiểu được đa số những cử động của nó trong mấy tuần đầu. Đa số những kích thích trong cơ thể đó cứ theo một chu kỳ nào đó lại xuất hiện. Chỉ sai một chút thôi, chẳng hạn cứ mấy giờ lại thấy đói, mấy giờ thì muốn đại tiện. Đói thì miệng nó chúm ra, mút mút, mặc dầu chưa cho nó bú. Muốn đại tiện hay đau bụng thì nó quơ tay quơ chân, nhăn nhó, có khi khóc lớn tiếng. Đó, vũ trụ cảm giác của trẻ mới sinh đại khái như vậy. Bây giờ còn một câu hỏi cuối cùng nữa. Nó cảm xúc được những gì? Tiến sĩ Speech, một nhà chuyên nghiên cứu các trẻ trong năm đầu, đã kiên nhẫn nhận xét tỉ mỉ và thấy rằng trẻ mới sinh chỉ biết có mỗi một thứ cảm xúc tiêu cực, mơ hồ không thể gọi bằng tên nào khác được, mà nguyên nhân trực tiếp là do trẻ thấy đau đớn, khó chịu về thể chất, như thấy bao tử thắt lại vì đói, thấy nhiệt độ thay đổi đột ngột, thấy mất cân bằng, v.v. Những lúc như vậy, trẻ phản ứng lại một cách tiêu cực, la khóc, hất cái vật làm cho nó khó chịu đi. Nhưng chư vị sẽ hỏi tôi, khi nó no ấm, thấy thoải mái, thì nó chẳng biểu lộ một cảm xúc tích cực ư? Speed đáp rằng, ông chưa biết rõ thái độ thoải mái đó có thực là một cảm xúc không. Theo ông thì có lẽ khi được bú, ấp ủ, âu yếm, đứa bé mới sinh không có một cảm giác đặc biệt nào cả. Nó chỉ tiêu cực nhận những cái đó, không thể bảo rằng những cái đó làm cho nó thích được. Chỉ có thể bảo rằng những cái đó không làm mất sự yên ổn, mất cái tình trạng nửa thức nửa ngủ của nó, vì không gây cho nó một cảm xúc tiêu cực nào. Thế thôi. Dĩ nhiên như vậy quá ít, và ba mẹ mới sinh ra nó, bồng nó trong tay, nhìn nó mép vào ngực mình mà tưởng tượng nó đã biết, suy nghĩ, muốn này muốn nọ và yêu mình rồi. Và bà có lý một phần vì những khả năng để tiềm tàng ở đứa bé mới sinh, như cây lê tiềm tàng trong một hộp lê vậy. Mặc dù ngoại giới của đứa nhỏ còn nghèo nàn như vậy, nhưng chính nó thì nó đã phong phú vô cùng, nó đã có một linh hồn bất diệt. Phản ứng của mẹ đối với trẻ mới sinh. Sự sinh đẻ làm thay đổi hẳn hoàn cảnh của người mẹ và mỗi người phản ứng theo một cách riêng, nhưng cũng có vài cách phản ứng chung cho đa số trường hợp. Trong mấy tuần cuối cùng thời mang thai và trong khi sinh, người mẹ gần như xa lánh hẳn thế giới bên ngoài. Vì cái bụng lớn, vì mệt mỏi, lo lắng, nên giảm hoạt động đi rất nhiều. Chỉ nghĩ ngợi về tình thế của mình, về đứa nhỏ nằm trong bụng đã 8 tháng. Thanh thử sinh xong, thiếu phụ phải xây dựng lại thế giới bên ngoài đã tạm thời cách biệt đó. Xây dựng lại như vậy ở chung quanh đứa con và do đứa con có thể phân biệt 3 giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất là ngay sau khi sinh. Nếu bà mẹ hoàn toàn tỉnh táo khi người ta chia đứa bé mới sinh cho coi, thì lòng bà tràn ngập một niềm âu yếm, cực kỳ sung sướng. Và tức thì giữa hai mẹ con có một mối liên hệ liền. Nên nhớ, mối liên hệ này chưa có tính cách khách thể đâu, nghĩa là người mẹ chưa yêu đối tượng đó, chưa yêu đứa nhỏ trai hay là gái nặng mấy ký lô đó, mà mới chỉ cảm thấy một niềm vui mênh mông đã thực hiện được cái phép màu là tạo được một con người. Có thể hạnh phúc chỉ thoáng hiện rồi tiếp theo liền là một cảm giác buồn trầu hơi chán nản. Cũng có khi buồn trước rồi mới vui sau, nhưng trường hợp đó hiếm. Chắc chắn là nhiều sản phụ sinh xong kiệt lực không hưởng được niềm vui kể trên. Có bà bảo tôi mệt quá không vui sướng được, rồi nhắm mắt ngủ cho quên đi chứ không âu yếm nhìn con. Giai đoạn thứ nhì kéo dài tới hết thời gian sản phụ lấy lại sức ở nhà bảo sanh. Chú thích, nguyên văn là tới khi làm lễ giải cử, tức là lễ làm ở giáo đường cho một người đàn bà mới đẻ dậy, vừa để tẩy uế, vừa để tạ ơn Chúa đối với những người theo đạo. Hết chú thích. Trong thời gian đó, sản phụ được mọi người săn sóc âu yếm, gia đình họ hàng bạn bè lại phòng hoài nhi ngắm ngứa đứa bé một chút, rồi trở lại phòng người mẹ để mừng, tặng quà, hỏi thăm sức khỏe, nói chuyện về việc sinh đẻ. Mấy ngày này, bà mẹ cực kỳ sung sướng hãnh diện với công trình của mình, tức là đứa con. Nhưng đứa con vẫn chưa phải là một sinh vật thực tại đối với mẹ, chưa phải là một cá nhân tách biệt với mẹ. Người ta nhận rõ được điều đó khi nghiên cứu cách phản ứng khác nhau của mẹ trước cái chết của hài nhi. Nếu đứa nhỏ lọt lòng mẹ ra chết liền hoặc chỉ sống thêm được vài giờ vài ngày, thì người mẹ không đau khổ như mất một người thân. Một người thân mất đi, chúng ta cảm thấy không có người nào khác thay thế được. Vắng người đó là sự trống trỗng không sao lấp lại được. Người vợ yêu chồng thì khi chồng chết, không nghĩ ngay tới việc tái giá. Còn người mẹ mới sinh mà con chết ngay thì muốn có mang lại liền để sinh một đứa khác để thay thế đứa mới phải bỏ. Trái lại, phản ứng của người mẹ sẽ khác hẳn nếu đứa bé 5 tháng sau mới chết mà trong thời gian đó người mẹ đã săn sóc nó, nuôi nấng nó, từng tiêu nó. Chú thích, thi hào Tô Đông Pha hiểu tâm lý đó. Thời ông vào thế kỷ 11, nhiều người Trung Hoa nghèo không nuôi nổi con. Con mới đẻ ra, không cho ai được thì tìm cách giết. Ông quyên tiền giúp các gia đình nghèo để họ nuôi con được 6 tháng đầu. Sau thời gian đó họ không khi nào chịu rời con ra nữa. Nhờ vậy ông cứu được hàng ngàn đứa trẻ. Hết chú thích. Lúc đó mới thật là có tang con. Không có một đứa nhỏ nào khác thay thế được đứa đã bỏ. Và chỉ khi nào nỗi buồn nguôi lần đi rồi, người mẹ mới muốn có mang một đứa khác. Nhưng bình thường ra thời gian lấy lại sức là thời vui mừng của sản phụ. Đôi khi hơi buồn chán một chút vào ngày thứ 3 hay thứ 4 sau khi sinh. Tâm trạng đó chưa ai hiểu được nguyên do tại đâu. Giai đoạn thứ 3, bắt đầu cưng người mẹ bồng trẻ về nhà, lấy lại sức rồi và trở lại địa vị cũ trong thế giới bên ngoài. Lúc này xuất hiện nhiều phản ứng lắm. Tùy trường hợp, muốn hiểu những phản ứng đó chúng ta cần phân biệt vài tâm trạng. Anh ngữ có hai danh từ, motherhood và motherless. Danh từ trên rõ phương diện thể chất, phương diện sinh lý. Các trạng thái làm mẹ, hễ có con thì người đàn bà nào cũng có trạng thái motherhood. Danh từ dưới rõ phương diện tinh thần, phương diện tâm lý, cái tình của người mẹ. Phải có yêu con thì người đàn bà mới có tâm trạng motherless. Muốn dịch ra tiếng Pháp thì là motherhood, có thể dịch là maternal, mà motherless có thể tạm dịch là or more maternal. Cần nhớ điều này trước hết. Không nhất thiết là hãy có con thì yêu con mà cũng không cần có con mới có tình mẹ. Cho nên nhiều nữ tu sĩ, nhiều phú và nữ kháng hộ yêu trẻ có tình mẹ hơn cả chính mẹ của đứa trẻ. Chú thích. Dịch ra tiếng Việt thì motherhood là trạng thái có con hoặc phận mẹ, còn motherless là tâm trạng yêu con hoặc là tình mẹ. Hết chú thích. Là vì cái tình mẹ đó không phải hễ sinh con ra là xuất hiện liền, như một bộ máy đã lắp sẵn, nó chỉ phát triển lần lần khi mẹ coi con như một sinh vật thực, một cá nhân mà săn sóc nó, trò chuyện với nó. Nghĩa là bình thường ra, phải nhiều năm, người đàn bà mới hoàn toàn thành người mẹ, theo cái nghĩa thâm thúy nhất, phong phú nhất của tiếng mẹ. Người ta còn có thể ngỡ rằng, cái tình mẹ đó chỉ đạt đến tột đỉnh khi con đã lớn, hoàn toàn tự lập, tự chủ được, nghĩa là thường thường vào lúc mà con rời mẹ để sống riêng. Tình mẹ chỉ phát triển lần lần, cho nên trong mấy tháng đầu, mẹ có nhiều phản ứng mới xét qua thì không giống với tình âu yếm đứa bé bao nhiêu. Mặc dù vậy, những phản ứng đó vẫn là tự nhiên, lành mạnh, chỉ trừ khi nào chúng mãnh liệt quá, lấn át tất cả thì mới coi là thần kinh bất thường. Chẳng hạn sinh được ít lâu, đa số bà mẹ có phản ứng tự vệ gần như bất giác, vì cả những bà mẹ hiền nhất cũng sợ bị bó buộc vì bổn phận làm mẹ mà không thỏa mãn được những thỉ dục khác. Vì có con thì tự do bị hạn chế, trách nhiệm tăng lên, có khi làm cho người mẹ sợ. Nhiều bà sợ nhan sắc mình giảm đi, chồng bớt yêu, họ cảm thấy một cách rõ rệt hay lờ mờ rằng có thể có sự xung đột giữa đời sống làm vợ và tình mẹ, giữa những hoài bão trí tuệ như học hỏi nghiên cứu với bổn phận làm mẹ. Nhưng mặt khác, cái bản năng muốn che chở đứa bé, lòng tự phụ rất chính đáng được làm mẹ, sự đồng hóa với đứa con quá yếu ớt, tất cả những cái đó là một nguồn vui đền bù lại và rốt cuộc người mẹ chấp nhận đứa bé, yêu nó và tâm hồn phong phú lên. Sau cùng, chúng ta nên ghi nhận rằng trong các dưỡng đường ngày nay có một phản ứng của người mẹ đối với đứa con mới sinh, phản ứng bất liên quan. Phản ứng này càng ngày càng thấy nhiều người có. Khi người mẹ trông thấy con lần đầu tiên thì dửng dưng với nó, không âu yếm mà còn có cảm tưởng rằng nó không thuộc về mình, không liên quan gì với mình. Có bà bảo, à, nó đấy hả? Hoặc, tôi không thể tin rằng nó là con tôi. Chú thích, ở nước mình tâm trạng này rất hiếm vì ít sản phụ phải đánh thuốc mê và trẻ sinh ra, ít khi phải đem nuôi riêng trong một phòng hài nhi. Hết chú thích. Người mẹ có thái độ đó không nhất định là thần kinh bệnh hoạn, sở dĩ có phản ứng tự nhiên đó là vì khi sinh đẻ, bị đánh thuốc mê, không biết gì hết, thành thử có vẻ không dựa vào việc sinh con, không ngờ rằng có nó nữa. Từ trước người mẹ vẫn cho rằng sinh đẻ là một việc lạ lùng, ngày nay kỹ thuật hậu sinh đã làm cho sự sinh đẻ mất tính cách sáng tạo đi, chỉ còn là một thủ thuật. Người mẹ bị đánh thuốc mê không còn tin được rằng mình đã tạo ra một em bé trong lúc mình thiếp đi, mà đứa bé đó đúng là một phần da thịt, huyết khí của mình. Do đó mà có cảm giác kỳ cục bất liên quan kia. Có thể còn có một nguyên nhân nữa, các điều kiện đặc biệt trong nhiều dưỡng đường ngày nay không cho nhân viên có nhiều giờ để mà chăm sóc sản phụ. Có khi mẹ chỉ thấy con 24 giờ sau khi sinh, rồi sau đó không được thấy mặt nó nữa, hoặc có thấy thì chỉ lâu lâu ở xa mà nhìn thôi. Người mẹ nào không cho con bú thì ban ngày chỉ được đứng sau cửa kính mà đắm đuối nhìn con, hoặc bồng nó trong vài phút. Như vậy ít quá, có hại cho tương quan mẹ con. Và 5-6 ngày sau, ở dưỡng đường về nhà, mẹ bồng con mà như bồng một đứa bé lạ hoắc, phải vài tuần sau mới quen với nó được. Muốn tránh cái hại đó, các dưỡng đường Hoa Kỳ và Canada càng ngày càng dùng chính sách Romingin mà người Pháp được gọi là Arrangement and Chambre, phương pháp chung phòng. Phương pháp đó cho phép đặt nôi của trẻ trong phòng của mẹ. Chú thích, khoa học Âu Tây đôi khi thật lẫm cẩm, thật mới mẻ tiến bộ, để rồi rốt cuộc lại trở về lối cũ với thiên nhiên, cho nên chúng ta cẩn trọng trong khi theo hết các thuyết mới của khoa học. Hết chú thích. Cái nôi đó dễ di động, lúc thì đẩy nó vào một góc yên tĩnh, lúc thì kéo nó lại dưới chân giường hoặc sát bên cạnh người mẹ, tùy ý muốn của mẹ. Nhưng đêm thì trẻ ngủ trong một phòng hài nhi ấm áp chung với những đứa trẻ khác, để mẹ có thể mở cửa sổ mà ngủ, không khí mát mẻ hơn. Như vậy, chỉ ban đêm mẹ con mới xa nhau, còn ban ngày, nhờ sự giúp đỡ của cô nữ điều dưỡng, mẹ có thể săn sóc con ngay được, tắm rửa, thay tã cho nó bú, âu yếm, vuốt ve nó, mà tập biết được những phản ứng, nhu cầu của nó, hiểu được vì sao nó khóc, nó muốn đòi gì. Có con ở bên cạnh mẹ cảm thấy an toàn hơn, không lo lắng, nghi ngờ, bực bội nữa. Phương pháp đó cũng tôn trọng quyền của cha. Điều mà ít khi người ta nhớ tới, vì cha cũng có quyền và bổn phận đối với con chứ. Đâu phải chỉ có việc mời bạn bè hút thuốc và tới sở thì tỏ vẻ hân hoan mà vẫn làm bộ khiêm tốn. Ngay từ khi trẻ mới sinh, cha có thể rửa tay cho sạch sẽ, dùng khăn che miệng và mũi rồi săn sóc con tiếp cho vợ. Về phương diện tâm lý, phương pháp đó tốt hơn phương pháp nuôi trẻ trong các phòng chung cho các hài nhi. Nhưng cần phải thận trọng, còn phải tùy trẻ và tùy người mẹ nữa. Chỉ những trẻ khỏe mạnh mà mẹ lại thiết tha muốn có con ở bên cạnh ngay từ khi mới sinh thì áp dụng phương pháp đó mới thật là có lợi. Ngày nay người ta khuyên các bà mẹ nên nằm bên con luôn để chúng có cảm giác an toàn hơn, gắn bó hơn tình mẫu tử. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 3 và chương 4 của quyển sách Thế giới bí mật của trẻ em. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách này trên trang web nguoviệtyêunguoviet.com.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thực sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giả mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Giả mà ai cũng hiểu được, đoàn kết là sức mạnh. Mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới, để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy, thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa sa sương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến.